Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 6, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sarajevo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một phụ nữ từng bị khủng hoảng tinh thần. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về phẩm giá con người theo khoa học nhân văn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 tới đây. Ngài đến giáo phận này nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco và cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh cho các tín hữu kính viếng. Chủ nhật 21 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican lúc 6 giờ rưỡi ra phi trường Ciampino đáp máy bay đến Torino ở mạn Tây Bắc Italia vào lúc 8 giờ sáng. Liền đó, Ngài đến quảng trường Hoàng gia để gặp gỡ giới lao động vào lúc 8 giờ rưỡi. Sau đó, Ngài đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa vào lúc 9 giờ 15, cầu nguyện trước tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây, và dừng lại trước bàn thờ kính chân phước Pier Giorgio Frassati. Hiện diện trong dịp này có các nữ tu chiêm niệm, cũng như các linh mục thuộc các nhà giáo sĩ của giáo phận, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, ủy ban về khăn liệm thánh, và các giám mục miền Piemonte và Van d'Aosta. Lúc 10 giờ 45 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Vittorio, rồi về tòa tổng giám mục lúc 1 giờ dùng bữa trưa với những tù nhân trẻ thuộc nhà tù thiếu niên Ferrante Aporti, một số người di dân, người vô gia cư và một gia đình người du mục Rome. Sau đó, lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đến viếng đền Thánh Đức Mẹ an ủi để kính viếng, cầu nguyện và gặp gỡ các linh mục về hưu cư ngụ tại đây, trước khi đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ phù hộ. Tại đây vào lúc 3 giờ chiều, Ngài sẽ gặp các tu sĩ Salesian Don Bosco và các nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ phù hộ, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Tại quảng trường bên ngoài Thánh Đường, Ngài cũng chào thăm các nhà giáo dục trẻ và những người linh hoạt các nhà sinh hoạt giới trẻ của dòng Don Bosco. Hiện diện trong dịp này có cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco và nữ tu tổng quyền dòng Con Đức Mẹ phù hộ.
Lúc 4 giờ chiều cùng ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nhà thờ của dòng Thánh Cotolengo, gặp gỡ các bệnh nhân và những người khuyết tật, rồi Ngài trở lại quảng trường Vittorio để gặp gỡ giới trẻ vào lúc 6 giờ chiều. Đức Thánh Cha sẽ trả lời một số câu hỏi do các bạn trẻ nêu lên. Hoạt động của Đức Thánh Cha sẽ kết thúc lúc 7 giờ rưỡi chiều với bữa tối tại Tòa Tổng giám mục Torino. Hôm sau đó, thứ Hai, 22 tháng 6, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm đền thờ của Giáo hội Tin lành Vandese và gặp gỡ các vị lãnh đạo cũng như đại diện tín hữu của giáo hội này. Cuộc gặp gỡ dự định sẽ kéo dài 1 giờ 15 phút. Rồi Ngài trở về Tòa Tổng giám mục Torino để gặp gỡ và dùng bữa trưa với các thân nhân họ hàng của Ngài ở vùng này, cũng là nguyên quán của tổ tiên Ngài. Ban chiều lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên Ủy ban triển lãm khăn liệm thánh, cũng như những người hỗ trợ cuộc viếng thăm của Ngài, rồi ra phi trường để đáp máy bay lúc 5 giờ rưỡi trở về Roma, dự định vào lúc 6 giờ rưỡi chiều.
Beirut. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, đã đến Liban để viếng thăm trong một tuần lễ, theo lời mời của Đức Hồng Y Becerra Rai, Thượng Phụ giáo chủ Công giáo Maronite. Đức Hồng Y Mamberti, người Pháp, nguyên là ngoại trưởng của tòa thánh. Trong những ngày viếng thăm, ngài tiếp xúc với các vị lãnh đạo chính trị, dân sự và tôn giáo, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Ngoại trưởng, và trao đổi về tình hình khủng hoảng tại Liban từ hơn một năm nay không có Tổng thống vì các phe trong Quốc hội không thỏa thuận được với nhau về một ứng cử viên. Thứ Tư ngày mai, mùng 3 tháng 6, Đức Hồng Y Mamberti sẽ tham dự đại hội các vị thượng phụ công giáo và chính thống tại trụ sở tòa thượng phụ công giáo Maronit ở Bekeke, gần Beirut của Liban. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Mamberti tại nước này cũng phản ánh mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco đối với tình hình giáo hội và đất nước Liban.
Roma, theo cha Giuseppe Costa, Giám đốc nhà xuất bản Vatican, tựa đề thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về môi sinh sắp được công bố là Laudato Si, chúc tụng Chúa. Tuyên bố với giới báo chí hôm 30 tháng 5 vừa qua, nhân dịp đến thành phố Napoli để nhận giải thưởng mang tên Đức Hồng Y Michele Giordano, cố tổng giám mục tại đây, cha Costa, dòng Don Bosco, cũng cho biết thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ được công bố vào giữa tháng 6 này. Tựa đề Laudato Si là lời đầu tiên trong bài ca của các thụ tạo do Thánh Francisco Assisi sáng tác năm 1225 và được coi là văn bản cổ kính nhất của văn chương Italia. Đây sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Thông điệp trước đây Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, công bố hồi đầu tháng 7 năm 2013, phần lớn do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 soạn để kết thúc năm đức tin, nhưng mang chữ ký của Đức Giáo Hoàng mới.
Cracovia, Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, lấy làm tiếc vì Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, không đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào cuối tháng 7 năm tới tại giáo phận này. Đức Hồng Y nói với hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan hôm 29 tháng 5 vừa qua rằng Ngài đã nhận được thư của Đức Tổng giáo mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, cho biết Đức Thượng phụ Kirin không thể nhận lời mời đến Cracovia vì lập trường của Hội đồng Giám mục Ba Lan về Ukraine. Đức Hồng Y Jivis nói rằng, thật là đáng tiếc vì Đức Thượng phụ Kirin bỏ lỡ một cơ hội đối thoại đại kết. Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm tới ở Cracovia. Hồi tháng 12 năm 2013, trong một cuộc gặp gỡ ở Cracovia, Đức Hồng Y Jivis đã nói đến lời mời Đức Thượng Phụ Chính thống Nga và khẳng định rằng tôi có thể đoan chắc Đức Thượng Phụ sẽ được chờ đợi với tất cả sự phấn khởi. Trong cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay, các giám mục Ba Lan đứng về phía những người phò Tây Phương, trong khi giáo hội chính thống Nga phủ nhận hướng đi này và ủng hộ lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Đức Hồng Y Jivis, sẽ có khoảng 2 triệu 500 ngàn người tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 31 tháng 7 năm tới với chủ đề Phúc cho những người có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Ngoài Cracovia, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Chestokova, nữ vương Ba Lan, và thủ đô Warsawa.
Bukavu, các giám mục miền đông Congo phê bình sự thất bại của chính phủ và Liên Hiệp Quốc trong việc chống lại nạn diệt chủng và cực đoan phân hóa tại đất nước này. Trong thư mục vụ công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua, các giám mục thuộc tỉnh Nam Kivu ở mạng Đông Congo tố giác rằng, trong hơn 20 năm qua, dân chúng ở miền này trở thành nạn nhân của chiến tranh và bất an, khiến cho 6 triệu người chết và con số tử vong còn tiếp tục. Trong thời gian gần đây, bạo lực đã lên tới cường độ không thể cầm hãm nổi, đến mức độ gần nổ tung, giữa lúc những kẻ sát nhân áp dụng những biện pháp tàn ác chưa bao giờ có. Những hành vi ấy thực là một cuộc diệt chủng, tội ác chiến tranh và là những tội ác chống lại nhân loại. Các giám mục cho biết rất xúc động và đau buồn trước thảm cảnh của dân chúng trong nạn bạo lực tàn phá. Bao nhiêu làng mạc bị những băng đảng võ trang đốt phá mà không hề bị trừng phạt, khiến cho dân chúng lâm vào tình trạng đói khổ và lầm than. trong khi đó những kẻ phạm pháp dùng dao rựa, dao ngắn và diều cắt cổ, chém trẻ em và cả các phụ nữ mang thai. Lá thư mục vụ mang chữ ký của Đức cha François Marois Rougeango, tổng giám mục giáo phận Bukavu, và các giám mục năm giáo phận Goma, Butembo, Beni, Kindu, Uvira và Kazongo. Lá thư có đoạn viết, cộng đoàn quốc tế đang quan sát các biến cố ấy bằng máy bay không người lái. Phải chăng chúng tôi phải đợi cho tình trạng xáo trộn này trở nên toàn diện để cộng đồng quốc tế can thiệp bằng những cuộc dội bom ồ ạt trên vùng này, viện cớ là để bài trừ nạn thánh chiến Hồi giáo?
San Salvador, Đức cha Giorgio Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, tố giác chính quyền nước này lèo lãi những con số về những vụ giết người. Trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 5 vừa qua, Đức cha Rosa Chavez nói rằng, từ lâu đã có những cơ cấu để cho con số thống kê gia tăng hoặc là giảm sút, mục đích là để tạo nên một bầu không khí không thể kiểm soát được ở El Salvador. Theo chính phủ, trong tháng 5 vừa qua có 595 vụ sát nhân ở nước này, và như thế đây là con số cao nhất kể từ sau cuộc nội chiến chấm dứt hồi năm 1992.
Minneapolis, Tổng giáo phận Saint Paul Minneapolis, bang Minnesota ở Mỹ, bị phá sản và phải bán tòa tổng giám mục cũng như tòa trưởng ấn. Báo trực tuyến thành phố Sông Đôi truyền đi hôm 27 tháng 5 vừa qua cho biết, việc bán tòa tổng giám mục và tòa trưởng ấn sẽ mang lại 6 triệu 300 ngàn Mỹ Kim cho giáo phận. Tổng giáo phận này đang cần tiền để bồi thường các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, cũng như trang trải các chi phí khác. Giáo phận đã tuyên bố phá sản trước mặt chính quyền hồi tháng Giêng năm nay vì không còn khả năng tài chánh bồi thường cho các nạn nhân. Ông Tom Mertens, giám đốc tài chánh của giáo phận Saint Paul Minneapolis, cho biết việc bán các cơ sở vừa nói là do tự nguyện, chứ không phải vì lệnh của tòa án.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Sarajevo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy mùng 6 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành gần 14 tiếng đồng hồ để viếng thăm tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Cộng hòa này chỉ rộng gần 51.200 cây số vuông, với 3.830.000 dân cư, trong đó có 439.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 11,5% dân số toàn quốc, thuộc 4 giáo phận với 304 giáo xứ. Về nhân sự mục vụ, giáo hội tại Bosnia có 6 giám mục với sự cộng tác của 624 linh mục. Trong số này, 280 vị là linh mục giáo phận và 344 linh mục thuộc các dòng tu, 14 tu huynh và 537 nữ tu. Giáo hội tại đây có 120 đại chúng sinh và 96 tiểu chúng sinh. Trong lĩnh vực giáo dục, Công giáo Bosnia có 2 trường cao đẳng, 9 trường trung học và 5 trường mẫu giáo, 6 nhà thương và bệnh xá. Bosnia sẽ là quốc gia thứ 11 được Đức Thánh Cha viếng thăm. Cuộc viếng thăm có chủ đề là Hòa bình ở cùng anh chị em, với huy hiệu là một con chim bồ câu đang ngậm một cành ô liu với một hình tam giác màu vàng, tương ứng với hình thức của đất nước Bosnia-Herzegovina, gồm 3 thực tại chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Thực vậy, dân số tại đây gồm 40% là người Hồi giáo, gọi là người Bosniak, tiếp đến là 31% là người Serbi, hầu hết theo chính thống giáo. Sau cùng là 15% là tín hữu Công giáo, đại đa số là người Croat. Theo hiệp định ký kết năm 1995 tại thành phố Dayton, Hoa Kỳ, chấm dứt gần 4 năm nội chiến Bosnia, quốc gia này không có một tổng thống duy nhất nhưng có tới 3 vị hợp thành một tổng thống đoàn đại diện cho 3 chủng tộc, mỗi người thay phiên nhau làm trong 8 tháng. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Bosnia-Herzegovina. Vị đầu tiên là Đức Gioan Phaolô II. Ngài đã muốn viếng thăm Bosnia vào ngày 8 tháng 9 năm 1994, giữa lúc đang còn chiến tranh, nhưng rồi rốt cuộc Ngài phải từ bỏ chương trình này vào phút chót vì lý do an ninh, không phải cho bản thân Ngài, nhưng cho những người khác, cho các tín hữu đến dự lễ cũng như những người tháp tùng. Vì thế hôm đó, 8 tháng 9, Đức Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ tại dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo và được đài truyền hình và truyền thanh trực tiếp phát về Bosnia. Đức Giáo Hoàng cũng đọc bài giảng đã dọn sẵn cho thánh lễ hôm ấy. Ngay khi có thể, tức là khi chiến tranh chấm dứt, Đức Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm Sarajevo trong 2 ngày 12 và 13 tháng 4 năm 1997, với chủ đề là hòa giải và hòa bình. Thánh lễ đã diễn ra cũng tại sân vận động thủ đô, giống như tại nơi Đức Thánh Cha Francisco sắp cử hành thánh lễ vào thứ Bảy tới đây. Nhưng khác một điều là bấy giờ tuyết và gió lạnh thổi mạnh, lúc thì có ánh nắng mặt trời, lúc thì tuyết rơi, khí hậu lạnh buốt. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với Đức ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ: "Chúng ta đã cử hành thánh lễ và đau khổ vì tình trạng này, nhưng dân chúng chung quanh đây, từ bao năm tháng, họ sống trong khó khăn lớn lao hơn chúng ta nhiều, vì thế đây thực là một lúc liên đới với những đau khổ của dân tộc này." 6 năm sau đó, tức là vào tháng 6 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn viếng thăm Bosnia-Herzegovina lần thứ hai, nhân dịp phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Ivan Mes. Lần này, Ngài không ghé thủ đô Sarajevo, nhưng thăm miền Banja Luka và Herzegovina.
Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 5 vừa qua để giới thiệu chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Bosnia, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết hiện tình nước này vẫn không dễ dàng. Tuy Bosnia đã ra khỏi tình trạng rất khó khăn cũng như những căng thẳng vì chiến tranh, nhưng nền kinh tế rất yếu. Tuy có ước muốn và sự dấn thân tái thiết, nhưng vẫn còn những xung đột và căng thẳng xã hội. Điều rất quan trọng là sự đối thoại liên tôn, quan hệ giữa 3 nhóm chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Vì thế, cuộc gặp gỡ liên tôn trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được coi là đặc biệt quan trọng và ý nghĩa. Cũng vì thế, trong đoàn tùy tùng của Ngài, có Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, và Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngài sẽ rời Roma lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 6 tháng 6 và đến phi trường Sarajevo sau 1 giờ rưỡi bay, một chuyến bay ngắn ngủi, giống như cuộc viếng thăm của Ngài tại Albany trước đây. Tại phi trường có một thành viên tổng thống đoàn là ông Kovic, người Croat, tiếp đón, rồi phái đoàn của Đức Thánh Cha sẽ đi thẳng tới phủ tổng thống, vì lễ nghi tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại đây vào lúc 9 giờ. Theo đúng nghi lễ ngoại giao, gồm có quốc thiều, hàng quân danh dự, đặc biệt có cử chỉ thả chim bồ câu. Một gia đình chuyên nuôi chim câu du hành sẽ dành một vài con chim cho nghi thức này. Sau khi giới thiệu hai phái đoàn liên hệ, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với cả 3 vị trong đoàn tổng thống của Bosnia-Herzegovina, rồi tiến sang một sảnh đường khác để gặp gỡ chính quyền dân sự, ngoại giao đoàn, các giám mục, các vị lãnh đạo tôn giáo khác. Đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha trong dịp này là Tổng thống theo lượt của Bosnia, một người chính thống Serbia. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp này cũng như toàn cuộc viếng thăm đều bằng tiếng Ý và được phiên dịch trực tiếp cho những người hiện diện. Những bài trong dịp khác thì được dịch sau khi Ngài đã nói từng đoạn.
Sau khi gặp gỡ chính quyền, Đức Thánh Cha Francisco đi ngay tới sân thể thao Kozevo, cũng tại Sarajevo, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 11 giờ. Đây là một thao trường lớn vì Sarajevo là nơi diễn ra Thế vận hội Olympic mùa đông năm 1984 và có 60.000 chỗ. trong thời gian qua, ban tổ chức cho biết có 70.000 người đăng ký xin vé dự lễ với Đức Thánh Cha. Một chi tiết đáng nói, đó là từ phủ Tổng thống Bosnia tới sân vận động, Đức Thánh Cha tiến qua thành phố, và trong lộ trình, người ta sẽ thấy tất cả các nghĩa trang, các ngôi mộ nơi các vườn và công viên ở trong thành phố. Trong thời kỳ chiến tranh, Sarajevo bị vây hãm, nên những người chết được chôn tại các công viên, tại mỗi khu đất có thể sử dụng được, vì người ta không thể ra ngoài thành phố. Sau chiến tranh, người ta vẫn để nguyên các ngôi mộ ấy. Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tại sân vận động Kosovo với chủ đề cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Đồng tế với Đức Thánh Cha sẽ có khoảng 30 giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, các giám mục đến từ Cộng hòa Croat, Macedonia, Serbia. Ngoài ra có hơn 1.000 linh mục đăng ký xin đồng tế. Phần thánh ca sẽ do một ca đoàn 1.700 ca viên đảm trách. Vì đa số tín hữu hiện diện là người Croat, nên thánh lễ được cử hành bằng tiếng này, nhưng Đức Thánh Cha sẽ đọc các lời nguyện bằng tiếng Latin. Bài giảng của Ngài bằng tiếng Ý xen lẫn các đoạn dịch bằng tiếng Croat. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Vinko Bulic, Tổng giám mục Sarajevo sở tại, sẽ đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với 6 giám mục của 4 giáo phận tại Bosnia và các vị thuộc đoàn tùy tùng. Ngày 16 tháng 3 năm nay, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục Bosnia về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm của các giám mục về hiện tượng xuất cư của nhiều tín hữu công giáo ở Bosnia-Herzegovina do hoàn cảnh khó khăn và cũng có những tín hữu đã tản cư trong thời kỳ chiến tranh mà không hồi hương được vì thiếu công ăn việc làm. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới của Ngài và của giáo hội đối với các giám mục và nói rằng, tôi khuyến khích anh em đừng bỏ qua năng lực nào để nâng đỡ những người yếu, giúp đỡ những người có ước muốn hợp pháp và lương thiện ở lại nơi quê cha đất tổ của họ, đáp ứng sự đối khắc tinh thần của những người tin nơi các giá trị trường tồn, xuất phát từ tin mừng, những giá trị qua bao nhiêu thế kỷ đã nuôi dưỡng đời sống các cộng đoàn của anh em. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các cộng đoàn công giáo ở Bosnia-Herzegovina hãy cởi mở, phản ảnh ánh sáng tin mừng trong thế giới và đừng đóng khung trong các truyền thống cao thượng của mình. Trái lại, hãy ra khỏi vòng đai của mình, kiên vững trong đức tin và được lời cầu nguyện nâng đỡ, sống và loan báo sự sống mới của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ mỗi người.
Lúc quá 4 giờ chiều của ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ khoảng 300 linh mục, tu sĩ nam nữ và trưởng sinh tại nhà thờ chính tòa Sarajevo. Nhà thờ nhỏ nên chỉ có từng ấy chỗ mà thôi. Sau khi Đức Thánh Cha viếng mình Thánh Chúa và cầu nguyện trước mộ của vị tôi tớ Chúa là Đức Cha Giuseppe Sattler, rồi tiếp đến là lời chào mừng của Đức Hồng Y Polis, thì sẽ có 3 chứng từ được trình bày, một của linh mục, một tu huynh và một nữ tu. Sau đó là bài giảng của Đức Thánh Cha với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại Học viện Quốc tế của dòng Francisco vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. 4 cộng đoàn sẽ hiện diện, đó là Công giáo, Hồi giáo, Chính thống và Do Thái giáo. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Trung tâm Giới trẻ John Paul II của giáo phận vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Có 4.000 bạn trẻ đã đăng ký, nhưng vì trung tâm không đủ chỗ, nên nhiều bạn trẻ sẽ theo dõi cuộc gặp gỡ qua màn hình từ bên ngoài. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường vào lúc gần 8 giờ tối. Sau nghi thức tiễn biệt, Ngài sẽ đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ rưỡi tối tại phi trường Ciampino. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, vì chuyến bay chỉ kéo dài hơn một tiếng, nên cuộc gặp gỡ theo thông lệ của Đức Thánh Cha với giới báo chí Tháp Tùng cũng tương đối ngắn ngủi, dự kiến Ngài sẽ trả lời khoảng 4-5 câu hỏi.
Vừa rồi là bài viết tựa đề trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sarajevo. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một phụ nữ từng bị khủng hoảng tinh thần.
Cuộc khủng hoảng đổ ập vào đời của Carol Tan, một thiếu nữ người gốc Trung Hoa sinh sống tại Phi Luật Tân, khi cô vừa bước vào ngưỡng cửa dậy thì ở lứa tuổi 13. Hôm ấy, trên đường đi đến trường cùng đi với một cô bạn thân, cô bạn đã chỉ một nhóm ba đứa trẻ nọ, nhỏ nhẹ nói, "Bồ có thấy ba anh em kia không? Chúng nó là anh em cùng cha khác mẹ của bồ đó." Câu nói tuy nhẹ nhàng ấy đã mang mãnh lực của một cơn lốc ập vào, làm sụp đổ lâu đài hy vọng tương lai của Carol Tân. Cô sinh ra trong một đại gia đình gốc Hoa, với một bầu khí kính trên nhường dưới và các giá trị như tam tòng tứ đức của truyền thống Khổng giáo Trung Quốc. Cả nhà gồm đông đúc thân nhân họ hàng, sống quây quần trong một khu nhà rộng lớn. Có lẽ vì thế nên cô bé không cảm thấy chuyện lạ khi bố cô bé không ở chung nhà, nhưng chỉ thỉnh thoảng về thăm vợ con mà thôi. Carol hồn nhiên sống trong tình thương yêu vô bờ của mẹ hiền, ngoan ngoãn vâng lời mẹ dạy về các đức tính của người nữ như cần mẫn, hiếu thảo và dễ bảo. Trong những năm tiểu học, Carol quen biết với một nhóm trẻ mệnh danh là Gen thuộc phong trào tổ ấm. Carol chẳng biết phong trào này là gì, nhưng vì ưa thích hoạt động bác ái của nhóm nên cô sẵn sàng cộng tác với họ cách đắc lực và vô tư. Cũng chính vào thời gian ấy, mẹ của cô bé quyết định cùng với con gái yêu gia nhập giáo hội công giáo. Đại gia đình không tán thành quyết định này, hắt hủi, đay nghiến hai mẹ con Carol Tân, khiến cho bầu khí trong nhà trở nên căng thẳng. Mẹ cô bé đã bao đêm khóc thầm về những lời chỉ trích của người thân, nhưng vẫn cương quyết bảo vệ đức tin vừa nhận lãnh. Cơn thử thách thứ nhất chưa qua hẳn, thì đợt thứ hai ập đến. Carol vừa học xong bậc trung học cấp 1 và được mẹ ghi danh vào một trường trung học cấp 2 nổi tiếng. Nhưng bố cô phản đối mãnh liệt vì học phí tại đây rất cao và ông không đủ khả năng cho con đi học ở đây. Carol rất đau khổ vì vô tình trở thành nguyên do gây gỗ giữa cha mẹ, dù rằng sau đó một người thân trong nhà bằng lòng đài thọ học phí cho cô. Nhưng rồi, tiết lộ bất ngờ của người bạn thân đã làm sụp đổ mọi mộng ước tương lai của Carol. Về đến nhà hôm ấy, Carol đã vặn hỏi mẹ ngay và biết thêm rằng bố mẹ nàng đã ly thân khi bà mẹ mới thụ thai cô bé và ông bố thì không muốn có con ngay. Thay vì chiều ý chồng phá thai, bà chấp nhận ly thân để giữ lấy đứa con trứng nước. Khám phá này là một nhát dao đâm thẳng vào con tim non trẻ của Carol Tan. Cô bé đau đớn chạy đến gặp cha, trút hết oán hận của bao nhiêu năm sống không chút hơi ấm của tình phụ tử. Nhưng cái đau của vết thương tinh thần này không chút giảm bớt, trái lại, cuồn cuộn, dâng cao, phá đổ mọi thành trì an ninh, mọi giá trị thánh thiêng và cắt đứt mối dây nối kết cô với gia đình. Carol đi vào con đường nổi loạn, thách thức cuộc đời, sống buông thả bất cần đời, và rồi chìm sâu vào trong địa ngục nghiện ngập ma túy để tìm quên. Nàng trốn học, mặc dù trước đây là học sinh gương mẫu, luôn chiếm hạng nhất hạng nhì trong lớp, lánh mặt mẹ và bỏ cả đám bạn Gen ngày xưa. Nhưng cả nhóm vẫn luôn tìm kiếm nàng. Càng ngày, Carol càng đi sâu vào con đường trụy lạc để trả thù sự hờ hững của người cha. Suốt 5 năm dài sau đó, Carol bỏ ngoài tai mọi khuyên can của mẹ, tiếp tục lao vào con đường tự hủy. Nàng oán hận cuộc đời, oán hận loài người và oán hận cả Thiên Chúa nữa. Carol từ bỏ tình yêu Thiên Chúa và tình yêu giáo hội vì uất hận đối với cha mình. Không hiểu nhờ may mắn hay nhờ đâu mà Carol đậu tú tài tốt nghiệp bậc trung học cấp 2. Bà mẹ vui sướng đề nghị Carol sang Mỹ trọ nơi nhà chú bác, học đại học, mong rằng sự thay đổi môi trường sống sẽ giúp nàng thoát ra ngoài cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, cách đối xử lạnh nhạt của họ hàng vì có thành kiến xấu đối với cô, cộng với môi trường xã hội xa lạ, lại khiến cho Carol càng đi sâu thêm vào đêm đen đức tin, tái xa vào cảnh nghiện ngập say sưa rượu chè ma túy. Và rồi một ngày nọ, niềm tuyệt vọng dâng cao. Carol quyết định tự tử bằng một liều ma túy quá độ. Carol hồi tỉnh lại trong một khu điều trị khẩn trương của bệnh viện thành phố. cùng với ý thức mình còn sống là một tư tưởng thật lạ, tràn ngập tâm lòng và đổ vào hồn Carol một xác tín, Thiên Chúa vẫn yêu thương mình. Thật là lạ vì từ lâu lắm rồi, Carol rời xa, oán hận và nhất quyết loại trừ mọi dấu vết suy tư về Thiên Chúa ra khỏi đầu óc. Thế mà Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi đứa con ngỗ nghịch. Hôm sau đó, một tiếng gõ cửa, một cô gái người Mỹ bước vào, tươi cười gọi tên và chào thăm Carol. Thì ra, cô gái Mỹ là bạn của nhóm Jen ngày xưa bên Phi Luật Tân và được nhóm này nhờ tìm kiếm Carol. Cùng với xác tín Thiên Chúa vẫn yêu thương mình, Carol thoáng nhìn ra lối thoát nghịch cảnh hiện nay. Nhờ sự đồng hành của những người bạn mới ở San Francisco, Carol bước từng bước trên con đường giải thoát, con đường tuy có nhiều chông gai nhưng hướng tới tương lai sáng lạn. Từ ngày ấy đã mấy mươi năm trôi qua, Carol ngày nay là giám đốc hành chánh của một cơ quan truyền thông lớn tại Hoa Kỳ. Cô đã lập gia đình với một người Mỹ gốc Nhật. Tuy không phải là người Công giáo, nhưng anh rất tôn trọng tín ngưỡng của vợ. Sau cuộc hoán cải của mình, Carol còn được hưởng một ân huệ khác của Thiên Chúa từ nhân là ơn tha thứ cho lỗi lầm của cha mình. Carol thành thực tha thứ cho cha như Thiên Chúa đã tha thứ cho nàng, đứa con ngỗ nghịch phản kháng, chống lại cả Thiên Chúa. Ngày cha mừng thượng thọ 70 tuổi, Carol đã tổ chức lễ mừng cho cha đúng theo truyền thống Trung Quốc với tất cả các anh em cùng cha khác mẹ lần đầu tiên gặp mặt nhau dưới một mái nhà.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về phẩm giá con người theo khoa học nhân văn.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu con người nhìn dưới ánh sáng mặc khải qua ba chặng của lịch sử cứu độ, tạo dựng, sa ngã, cứu độ. Từ hôm nay, chúng ta chuyển sang đề tài phẩm giá con người dưới cái nhìn nhân học tự nhiên, bao hàm cái nhìn toàn diện về con người. Con người được ngắm nhìn từ nhiều góc độ, hướng nội, hướng ngoại, hướng thượng. Dựa theo cấu trúc của sách tóm lược học thuyết xã hội, chúng tôi sẽ bàn đến 5 đề tài. Thứ nhất, con người gồm bởi hồn và xác. Thứ hai, con người mở ra chiều kích siêu việt. Thứ ba, con người có tự do. Thứ bốn, con người bình đẳng với nhau về phẩm giá. Và thứ năm, con người sống trong xã hội. Việc phân chia thành 5 điểm không dựa theo những suy diễn tiên thiên, nhưng là kết quả của sự suy tư của giáo hội Công giáo khi đương đầu với những luồng tư tưởng chỉ nhấn mạnh tới một khía cạnh nào đó nơi con người mà thiếu một cái nhìn tổng quan. Vào cổ thời, có những triết thuyết chỉ coi linh hồn mới thực sự là phần tinh anh của con người, còn thân xác chỉ là cái tù ngục của linh hồn. Đối lại là duy vật, phủ nhận chiều kích thiêng liêng của con người. Vào thời cận đại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế chính trị, có những thuyết đề cao tự do cá nhân chống lại các chế độ độc tài. Đối lại, có những thuyết nhấn mạnh chủ kích xã hội chống lại chế độ tư bản bóc lột người nghèo. Chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện về con người, duy trì một sự quân bình giữa các yêu sách đôi khi xem ra trái nghịch nhau. Con người không phải là một cá thể tuyệt đối, nhưng không chỉ là một tế bào chức năng của một hệ thống. Cần phải đề cao phẩm cách của con người là một nhân vị độc nhất vô nhị trên đời. Tuy nhiên, con người không phải là một cá nhân tuyệt đối, nhưng cần đến cộng đồng xã hội để có thể phát triển bản thân. Mặt khác, không được phép nhìn mỗi cá nhân chỉ là một cái đinh ốc trong một guồng máu, một con số vô danh trong một đám đông ô hợp. Ở trong mục này, chúng tôi chỉ tóm tắt những điểm cốt yếu của đạo lý xã hội. Những ai muốn đào sâu thêm vấn đề có thể đọc thêm trong sách giáo lý hội thánh Công giáo hoặc các sách viết về nhân sinh quan Kitô giáo. Điểm thứ nhất, tính thống nhất của con người. Đạo lý Công giáo khẳng định rằng con người là một thực thể gồm bởi linh hồn và thân xác. Con người là một đơn vị duy nhất, gồm bởi xác và hồn, là chủ thể của các hành vi luân lý. Linh hồn thiêng liêng và bất tử là nguyên tố hợp nhất của con người, nhờ đó con người hiện hữu như một ngôi vị. Con người có hai đặc điểm khác nhau. Vừa là hữu thể vật chất có liên quan với thế giới này nhờ thân xác, vừa là hữu thể thiêng liêng mở rộng đến chiều kích siêu việt. Nhờ thân xác, con người được gia nhập vào vũ trụ. Nhờ linh hồn, con người vượt lên vũ trụ. Nhờ thân xác, con người thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. Vũ trụ đạt được chóp đỉnh ở nơi thân xác con người và có thể tự do ca ngợi đấng tạo hóa. Tuy nhiên, cũng do thân xác mà con người cảm nghiệm những cuộc nổi loạn và những khuynh hướng ngang trái của con tim. Nhờ linh hồn, con người khám phá rằng mình vượt lên trên thế giới vật chất. Con người biết rằng linh hồn của mình bất tử và mình không phải là một yếu tố vô danh trong xã hội. Nói tóm lại, cần phải tránh hai chủ trương sai lầm đối nghịch. Một bên là chủ nghĩa duy linh coi rẻ thân xác, bên kia là chủ nghĩa duy vật xem tinh thần chỉ là một biểu hiệu của vật chất. Trước khi kết thúc điểm này, Thích Thượng nên lưu ý đến một vài từ ngữ dùng trong Kinh Thánh và các sách thần học. Chúng ta đã quen thuộc với những từ ngữ thân xác và linh hồn như là hai yếu tố cấu thành bản tính con người. Đây là một quan điểm nhân học lấy từ triết học Hy Lạp. Đang khi đó, Kinh Thánh được viết bởi những tác giả chịu ảnh hưởng của văn hóa Do Thái. Theo đó, con người là một toàn bộ duy nhất. Đôi khi chúng ta gặp cái bộ ba khí, hồn, xác. Chẳng hạn như đoạn văn của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Thessalonica chương 5 câu 23. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn. Thần trí, tâm hồn và thân xác không phải là ba yếu tố làm nên con người, cho bằng ba chủ kích hoặc là ba mối tương quan của con người. Cái khí, ruach trong tiếng Do Thái, pneuma tiếng Hy Lạp và spiritus tiếng Latin, thường dịch là tinh thần, thần trí, thần khí. Nó ám chỉ sức sống do Thiên Chúa phú bổng, hoặc là ám chỉ cái chốn sâu thẳm của con người nơi gặp gỡ với Thiên Chúa. Cái hồn, nephesh tiếng Do Thái, psyche tiếng Hy Lạp và anima tiếng Latin, thực sự là linh hồn, ám chỉ con người là sinh vật với những cảm xúc. Còn cái từ xác, basa tiếng Do Thái, sax tiếng Hy Lạp và caro tiếng Latin, thực sự là thân xác, nhục thể, xác thịt, ám chỉ con người xét cho thân phận mỏng giòn, yếu ớt. Họ cũng được hiểu về mối tương quan với tha nhân, đặc biệt trong mối tương quan nam nữ. Cả hai hợp nên một thân xác. Dù sao thì cái danh từ thân xác hay thân thể có thể hiểu theo nghĩa vật lý và y khoa, hoặc hiểu theo nghĩa tâm lý và luân lý. Theo nghĩa y khoa, thân thể là thành phần của bản thân và chúng ta có bổn phận bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc. Theo nghĩa tâm lý, thân xác là tổng thể những cơ năng giúp chúng ta tiếp xúc với ngoại giới và tha nhân. Thân xác có thể giúp cho tinh thần phát triển hoặc trì trệ. Nhìn một cách tích cực, thân xác có thể trở nên đền thờ thánh linh. Nhưng nhìn cách tiêu cực, nó có thể là cội nguồn của tội lỗi, thường đặt tên là đam mê xác thịt. Nhưng mà nói cho cùng, chủ thể phạm tội là ý chí chứ không phải là thân thể. Điểm thứ hai, con người mở ra đến siêu việt và ngôi vị độc đáo. Sau khi đã khẳng định rằng con người không hoàn toàn chịu lệ thuộc vào vật chất bởi vì con người có linh hồn, triết học Kitô giáo còn đi sâu thêm vào các đặc tính của linh hồn, được biểu lộ qua các quan năng cao cấp là lý trí và ý chí. Lý trí và ý chí là hai quan năng hướng con người đi tìm chân lý và thiện hảo, điều thật, điều tốt. Đây là nền tảng của phẩm cách cao quý của con người. Trong phạm vi nhận thức, con người cũng giống như động vật nhận biết các đối tượng bên ngoài nhờ các giác quan. Tuy nhiên, con người hơn động vật bởi vì có khả năng vượt lên trên những sự vật cá biệt cụ thể và nắm bắt được hữu thể toàn diện. Con người vươn lên khỏi một thụ tạo, mở rộng đến cõi vô biên. Chính nhờ khả năng này, con người ra khỏi chính mình để thiết lập tương quan với người khác. Cũng nhờ khả năng này mà con người vươn lên đến Thiên Chúa. Một cách tương tự, con người cũng có những ham muốn giống như động vật. Tuy nhiên, con người có khả năng quyết định lựa chọn chứ không bị thúc đẩy hành động theo bản năng. Con người có khả năng làm chủ được mình. Đây là nền tảng của phẩm cách con người. Con người là chủ thể, trung tâm của ý thức và tự do. Con người hiện hữu như là một chủ thể, một cái tôi, ý thức về hành động của mình. Nói cách khác, mỗi con người là một ngôi vị persona, vì thế phải được đối xử như là một ai, chứ không phải là một cái gì. Không thể đồng hóa con người với động vật, hoặc tệ hơn nữa, với các đồ vật. Mỗi người xét như là một ngôi vị, đòi hỏi phải được hết mọi người kính trọng, cách riêng về phía các định chế chính trị xã hội. Việc tôn trọng phẩm giá con người đòi buộc mỗi người phải xem người thân cận như là một cái tôi khác. Con người là cứu cánh tối hậu của xã hội. Xã hội nhằm phục vụ con người chứ không phải ngược lại. Không bao giờ được phép dùng con người với những kế hoạch kinh tế, xã hội và chính trị, kể cả dưới danh nghĩa sự tiến bộ giả định. Nói tóm lại, sẽ không thể nào có một sự tiến bộ xã hội đích thực nếu thiếu tôn trọng phẩm giá con người. Việc căn tinh xã hội bắt đầu từ ý thức của mỗi người về phẩm giá của những người khác. Điều này không chỉ thực hiện qua các định chế, mà còn nhờ công tác giáo dục để làm thức tỉnh ý thức xã hội. Trong bài hôm nay, chúng đã trình bày hai điểm. Một, con người gồm về hồn và xác. Hai, con người mở ra chiều kích siêu việt. Trong bài tới, chúng sẽ tiếp tục với ba điểm còn lại, đó là con người có tự do, con người bình đẳng với nhau về phẩm giá và con người sống trong xã hội.